Tất cả chúng ta đều không lạ gì với các câu chuyện về những cựu chiến binh bị sang chấn tâm lý. Những người đã nếm trải sự tàn nhẫn và đau đớn, đã từng giết người trên chiến trường hay thậm chí đã chứng kiến cái chết của đồng đội. Thông thường, những người lính bị sang chấn sẽ không thể tái hòa nhập xã hội trở lại được. Họ vùng vẫy với ký ức của mình, quá nhạy cảm và trở thành những người xa lạ với chính bản thân và những người thân yêu của họ. Điều gì xảy ra trong cơ thể và tâm trí của những người từng trải qua chấn thương trong tâm lý? Và tại sao lại rất khó để có thể giảm bớt đau buồn? Trong phần tóm tắt sách sang chấn tâm lý này, bạn sẽ hiểu nguyên nhân vì sao những trải nghiệm đau thương lại ám ảnh chúng ta. Bạn sẽ biết được cách bệnh nhân sang chấn nhận thức môi trường của họ. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu lý do tại sao luôn có hy vọng cho những người bị chấn thương và cách vết thương có thể được chữa lành. Với sang chấn tâm lý, hiểu để chữa lành của tiến sĩ Basil van der Kolk, bạn sẽ được tìm hiểu những điều sau. Thứ nhất, tại sao các cựu chiến binh chỉ tin tưởng những cựu chiến binh khác? Thứ hai, tại sao một bức ảnh bình thường trên tạp chí lại có thể kích động những suy nghĩ kinh hoàng? Và thứ ba, cách yoga xoa dịu các bệnh nhân sang chấn. Luận điểm thứ nhất, sang chấn tâm lý vô cùng phổ biến trong xã hội của chúng ta. Sang chấn tâm lý không chỉ là điều mà các cựu chiến binh phải đối mặt, nó phổ biến trong xã hội nhiều hơn so với những gì ta nhận thấy. Sự thật là sang chấn tâm lý có thể xảy ra với bất kỳ ai và đã đến lúc chúng ta tìm ra ý nghĩa thật sự của điều này. Những sang chấn là kết quả của một trải nghiệm căng thẳng hoặc đau đớn tột độ khiến một cá nhân cảm thấy bất lực hoặc bị áp đảo, không thể đương đầu với nghịch cảnh. Trải nghiệm liên quan đến chiến tranh thường dẫn đến đau thương, nhưng tội ác, bạo lực và tai nạn cũng có thể gây ra điều này. Hiếp dâm và lạm dụng trẻ em là một sự kiện khủng khiếp và không may là chúng cũng phổ biến hơn bạn tưởng. Các báo cáo tiết lộ rằng nước Mỹ có 12 triệu phụ nữ là nạn nhân của hiếp dâm chỉ trong năm 2014 và hơn 50% trong số những phụ nữ đó ở độ tuổi dưới 15 vào thời điểm bị tấn công. Mỗi năm tại Mỹ lại có 3 triệu vụ xâm hại trẻ em. Các trải nghiệm đau thương này có thể thay đổi cuộc sống của những người bị tác động, cũng như cuộc sống của bạn bè và gia đình của họ. Những người bị sang chấn tâm lý thường mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay còn gọi là PTSD, có thể dẫn đến trầm cảm và lạm dụng chất kích thích. Ngoài ra, những người bị tổn thương có xu hướng không tin tưởng bất kỳ ai chưa từng trải qua những đau khổ tương tự như họ và cho rằng không ai có thể hiểu họ. Điều này đã được minh họa trong một nhóm trị liệu mà tác giả Basil van der Kolk lập ra dành cho các cựu chiến binh Việt Nam. Nhóm người này giúp các cựu chiến binh tìm bạn và chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng những người không bị sang chấn tâm lý bởi chiến tranh bị coi là người ngoài cuộc, bao gồm cả chính tác giả. Phải mất hàng tuần lắng nghe, cảm thông và tạo dựng niềm tin với các cựu chiến binh thì họ mới chấp nhận ông. Đối với những người bị PTSD thì họ luôn xem việc thiết lập mối quan hệ là một thử thách. Vì vậy, hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân, một tình bạn thân thiết hoặc một mối quan hệ cha mẹ, con cái ổn định. Những người bị sang chấn cảm thấy khó tin tưởng ngay cả những người yêu thương họ nhất, bao gồm cả bạn đời và con cái. Những khó khăn này thường dẫn đến sự xa lánh hoặc ly hôn. Luận điểm thứ hai, những hồi tưởng khiến mọi người làm sống lại trải nghiệm về tổn thương tinh thần và thể chất khi họ được nhắc nhở về nó. Bạn có bao giờ nhớ tới điều gì đó khiến bạn xấu hổ và cảm thấy bản thân lúng túng hay là đỏ mặt không? Nếu đúng như vậy thì bạn đã có một cái nhìn sâu sắc về cách những ký ức chấn thương có thể ảnh hưởng tới cơ thể. Khi một người mắc PTSD bị nhắc nhớ về chấn thương tâm lý, cơ thể và não bộ của họ sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ vì họ trải nghiệm lại ký ức đó như thể nó có thật. Đây được gọi là hồi tưởng, một tác động của sang chấn tâm lý mà tác giả đã nghiên cứu trong thí nghiệm mà ông thực hiện với các bệnh nhân của mình. Mỗi bệnh nhân đồng ý nghe lại một đoạn ghi âm, một kịch bản tái hiện trải nghiệm đau thương của họ. Khi đoạn ghi âm được bật lên, những người tham gia sẽ hít thở bầu không khí có nồng độ nhỏ các hạt phóng xạ. Bầu không khí này sẽ có thể nhìn thấy khi quét não, cho phép tác giả biết được những khu vực nào của não hoạt động khi bệnh nhân nhớ lại chấn thương của họ. Một giáo viên 40 tuổi có tên là Marsha là người đầu tiên tham gia thử nghiệm. Kịch bản của cô đưa cô trở lại vụ tai nạn thương tâm khiến cô mất cả đứa con gái 5 tuổi và một em bé mà cô đang mang thai vào thời điểm đó. Khi Marsha nghe kịch bản, huyết áp và nhịp tim của cô ấy tăng mạnh. Hoạt động ở nửa bên não trái, bên chịu trách nhiệm tư duy logic bị chậm lại và ngừng hoạt động rõ rệt. Việc hủy kích hoạt như thế này khiến những người bị PTSD khó lòng nhận ra rằng những điều họ nghe, nhìn và cảm thấy trong quá trình hồi tưởng là không có thật. Vùng não Broca chịu trách nhiệm cho việc nói của Marsha cho thấy sự suy giảm hoạt động đáng kể, khiến cô ấy không thể nói được. Mức độ hormone căng thẳng của cô ấy tăng vọt và ở mức cao. Đối với những người khỏe mạnh về tinh thần thì các hormone căng thẳng sẽ tăng đột biến và sau đó giảm xuống ngay khi mối đe dọa qua đi. Nhưng đối với những người bị chấn thương tâm lý trong quá khứ, các hormone này mất nhiều thời gian hơn để trở lại mức bình thường. Điều này chứng tỏ rằng việc bị nhắc nhở về chấn thương cũng có thể kinh hoàng như chính việc trải qua chấn thương đó. Luận điểm thứ ba, chấn thương tâm lý thời thơ ấu có những tác động tiêu cực không chỉ ở tuổi thơ mà còn ở tuổi trưởng thành. Người trưởng thành cũng rất khó khăn khi phải giải quyết những sang chấn tâm lý, nhưng không có gì khó hơn việc đối mặt với chấn thương khi còn nhỏ. Vì não bộ còn chưa phát triển đầy đủ nên trẻ em phải trải qua chấn thương tâm lý có nguy cơ phải hứng chịu nhiều hậu quả tiêu cực hơn. Các hậu quả này xuất hiện ngay sau khi họ trải qua và kéo dài đến cả những năm trưởng thành sau này. Các đứa trẻ bị tổn thương thường phỏng đoán những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Tác giả Basil van der Kolk đã chứng minh điều này trong một thử nghiệm đưa các tấm thẻ có hình ảnh từ tạp chí cho những đứa trẻ đã trải qua sang chấn tâm lý và những trẻ chưa từng bị sang chấn tâm lý. Một trong những tấm thẻ có hình ảnh hai đứa trẻ đang nhìn cha chúng sửa một chiếc ô tô khi ông nằm bên dưới nó. Trong khi những đứa trẻ không bị sang chấn tâm lý tưởng tượng ra một câu chuyện dựa trên hình ảnh là người cha sửa xe xong sẽ đưa con đến McDonald's, thì những đứa trẻ bị sang chấn tâm lý lại tưởng tượng ra những viễn cảnh đen tối hơn nhiều. Một bé gái nói rằng một trong những đứa trẻ trong hình sẽ đập vào đầu người cha bằng chiếc búa mà ông ta đang cầm. Một đứa trẻ khác nói rằng chiếc xe sẽ sập xuống, đè nát người cha. Đối với những đứa trẻ này, những bức tranh chứa một số yếu tố kích động khiến chúng tưởng tượng ra cảnh kết thúc dữ dội. Các kiểu suy nghĩ này thường tồn tại cho đến tuổi trưởng thành. Ví dụ như Marilyn, một trong những bệnh nhân của tác giả và đồng thời cũng là một y tá cũ. Cô ấy nói với tác giả rằng cô có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng điều này không đúng. Marilyn bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Đó là một trải nghiệm đau thương đã định hình cuộc đời cô khi cô trưởng thành. Cô ấy dễ bị kích động khi đàn ông chạm vào người, ngay cả khi cô ấy đang ngủ. Cô ấy cũng bị mắc một căn bệnh tự miễn dịch, có khả năng do căng thẳng mà sang chấn tâm lý gây ra, làm hỏng thị lực. Trường hợp của Marilyn nghe có vẻ cực đoan, nhưng không hề hiếm. Nhiều người khác bị sang chấn tâm lý khi còn nhỏ và phải tiếp tục chịu đựng trong suốt cuộc đời sau này. Luận điểm thứ tư, trong khi những ký ức bình thường mờ nhạt dần và thay đổi thì những ký ức đau buồn lại sống động, không thay đổi và dễ bị kích hoạt. Khi kể chuyện, chúng ta có xu hướng theo dệt, phóng đại hoặc bỏ qua những phần trong trải nghiệm của mình. Vào lần thứ 5 bạn kể một câu chuyện, rất có thể nó sẽ khác khá nhiều so với phiên bản đầu tiên. Theo thời gian, mọi thứ trong trí nhớ của chúng ta lại trở nên khác biệt. Tại sao lại như vậy? Nhìn chung, chúng ta không có xu hướng ghi nhớ các chi tiết về giác quan của một sự kiện. Phần lớn chúng ta chỉ nhớ về những gì mình đã làm hoặc cảm giác nói chung, nhưng không lưu trữ những ký ức sống động về mùi của căn phòng chúng ta đang ở hoặc chi tiết chính xác về khuôn mặt của ai đó. Nhưng đối với những ký ức đau buồn lại là một chuyện khác. Chúng ta ghi nhớ những tình huống này một cách sống động và chúng không hề bị thay đổi theo thời gian. Tác giả đã chứng minh sự khác biệt giữa hai việc ghi nhớ này bằng cách yêu cầu những người tham gia nhớ lại những sự kiện quan trọng nhưng không sang chấn tâm lý trong cuộc sống của họ, chẳng hạn như ngày cưới hay khi con họ chào đời. Trong những trường hợp này, những người tham gia có thể nhớ lại cảm xúc chung của họ, chẳng hạn như hạnh phúc hoặc lo lắng, nhưng họ không có hình ảnh chi tiết, ví dụ như mái tóc của người bạn đời trông ra sao vào ngày cưới. Tuy nhiên, khi những người tham gia được yêu cầu nhớ lại những ký ức đau buồn, khứu giác, vị giác, xúc giác và thính giác đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều. Một người từng bị cưỡng hiếp đã nói rằng một mùi rượu đặc biệt khiến cô ấy nhớ ngay đến chấn thương tâm lý của mình, đến nỗi cô ấy không thể đi dự tiệc được nữa. Chúng ta cũng nhớ lại những ký ức đau buồn một cách nhất quán, không thay đổi hoặc chỉnh sửa. Trong một nghiên cứu được thực hiện tại trường E. Harvard, 200 người đàn ông đã được kiểm tra thường xuyên kể từ lần đầu tiên tham gia thí nghiệm từ năm 1939 tới năm 1945. Và cho tới tận ngày nay. Chủ đề của các bài kiểm tra này là ký ức của họ cùng với những sang chấn tâm lý hoặc không đã định hình họ ra sao. Nhiều người tham gia là các cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 và những người bị PTSD sau đó. Trong ký ức của những người tham gia không bị tổn thương bởi chiến tranh thay đổi theo thời gian, ký ức của các cựu chiến binh không thay đổi chút nào. Họ vẫn nhất quán trong hơn 45 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Sang chấn ở lại cả trong cơ thể và não bộ của bạn. Vậy làm thế nào để mọi người học cách sống chung với nó? Luận điểm thứ 5. Yoga trao cho những người bị sang chấn tâm lý một cách an toàn để khám phá mối quan hệ giữa cơ thể và tâm trí của họ. Cơ thể và tâm trí của chúng ta chia sẻ một mối quan hệ chặt chẽ. Để có một cuộc sống cân bằng và ổn định, chúng ta cần hiểu cách thức hoạt động của cảm xúc và tác động của chúng đến cơ thể chúng ta. Thật không may, sang chấn tâm lý có thể làm cho điều này trở nên khó khăn. Chấn thương thường để lại cho con người một hệ thống báo động quá nhạy cảm trong cơ thể. Ví dụ, những người bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ nhận thấy rằng họ bị hoảng loạn tê liệt trong những tình huống vô hại, chẳng hạn như khi âu yếm với bạn đời của họ. Để tránh điều này, những người bị sang chấn tâm lý thường cố gắng làm tê liệt cảm xúc của họ bằng cách uống rượu, dùng ma túy hoặc vùi mình vào công việc. Các giải pháp tạm thời này thường có hại cho sức khỏe tâm thần của con người. Rất may, có một cách lành mạnh để đối phó với những cảm xúc dâng trào là hậu quả của chấn thương tâm lý, đó là yoga. Đối với những người bị sang chấn tâm lý, yoga cho họ một cách an toàn để tiếp xúc với cảm xúc của mình và hiểu cơ thể trải nghiệm chúng như thế nào. Annie, một trong những bệnh nhân của tác giả Bessie van der Kolk, đã quyết định áp dụng thử. Cô là một nạn nhân bị cưỡng hiếp và mắc chứng PTSD. Những lớp học yoga đầu tiên vô cùng khó khăn đối với cô. Ngay cả một cái vỗ nhẹ vào lưng cũng có thể kích hoạt hệ thống báo động của não cô ấy. Mặc dù vậy, Annie vẫn kiên trì và không chịu từ bỏ. Ngay sau đó, cô nhận thấy rằng cơ thể liên tục gửi tín hiệu về trạng thái cảm xúc của cô. Đặc biệt, Annie đã phải vật lộn với tư thế yoga em bé hạnh phúc, yêu cầu bạn phải nằm ngửa, gập đầu gối và hướng bàn chân lên trời. Mặc dù Annie cảm thấy đau đớn, tổn thương và buồn bã lạ thường khi thực hành các tư thế này, nhưng cô ấy không đẩy những cảm xúc đó ra xa, mà thay vào đó, cô chọn khám phá và chấp nhận chúng. Yoga đã giúp Annie đối mặt với những cảm giác tiêu cực và nhận ra rằng cô có thể đối phó một cách trực tiếp thay vì kìm nén chúng. Luận điểm thứ 6, chánh niệm và các mối quan hệ hỗ trợ là điều cần thiết để phục hồi chấn thương. Chánh niệm là một khái niệm khá thời thượng của xã hội hiện đại, nhưng nó không chỉ là một thứ thịnh hành nhất thời, mà là một lựa chọn lối sống vô cùng hiệu quả. Nó cũng là một công cụ mạnh mẽ để phục hồi chấn thương tâm lý, nhưng nó hoạt động như thế nào? Chánh niệm là việc duy trì nhận thức có ý thức về cơ thể và cảm xúc của bạn, thay vì phủ nhận chúng. Điều này đặc biệt khó khăn sau sang chấn bởi những ký ức đau buồn khiến chúng ta phải kìm nén thay vì hướng tới cảm xúc của mình. Không ai trong chúng ta cảm thấy buồn, tức giận hoặc tan vỡ, đặc biệt là khi những cảm xúc này được kích hoạt bởi những ký ức về sự tổn thương. Nhưng bằng cách đẩy những cảm xúc này ra xa, bạn cũng đang đánh mất cơ hội đối mặt với chấn thương tâm lý và bắt đầu quá trình chữa lành. Chánh niệm có thể làm giảm bớt các tác động tâm lý của những sang chấn, từ trầm cảm, căng thẳng đến các tình trạng tâm lý như cơn đau mãn tính. Nó cũng có thể cải thiện các phản ứng miễn dịch, kích hoạt các vùng não giúp điều chỉnh cảm xúc và cân bằng lượng hormone căng thẳng. Ngoài chánh niệm, các mối quan hệ cá nhân bổ trợ là điều không thể thiếu trên con đường phục hồi sau sang chấn. Bằng cách xây dựng một mạng lưới các thành viên trong gia đình, bạn bè và các chuyên gia sức khỏe tâm thần, bệnh nhân có thể đảm bảo rằng họ luôn có người bên cạnh khi cần giúp đỡ. Những mạng lưới này có thể được hình thành thông qua những cuộc gặp mặt của các nhóm, các hội đoàn tôn giáo và các tổ chức cựu chiến binh. Luận điểm thứ 7, phản hồi thần kinh giúp những người bị sang chấn khôi phục lại bộ não của họ. Bạn có biết rằng các tín hiệu điện chịu trách nhiệm về mọi thứ diễn ra trong não của bạn không? Những sóng não này chi phối quá trình suy nghĩ của chúng ta, vì vậy chúng khá quan trọng. Thật không may, chúng cũng có thể bị tổn hại do sang chấn tâm lý. Hãy cùng nhau tìm hiểu về chúng nha! Có nhiều loại sóng não khác nhau, một trong số đó là sóng alpha, được kích hoạt khi chúng ta cảm thấy bình tĩnh và thư giãn. Một nghiên cứu gần đây tại Đại học Adelaide ở Úc đã kiểm tra những người lính từng phục vụ ở Iraq hoặc Afghanistan và tiết lộ rằng càng ở trong vùng chiến sự lâu thì não bộ của họ càng ít tạo ra sóng alpha. Thay vào đó, chúng tạo ra sóng não tương tự như của những đứa trẻ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, cản trở khả năng thư giãn, bình tĩnh và tập trung. May mắn thay, não bộ có khả năng tự phục hồi. Bằng cách nào? Thông qua một quá trình được gọi là phản hồi thần kinh. Phản hồi thần kinh cho phép những người bị sang chấn thay đổi sóng não mà họ tạo ra và khuyến khích sản xuất sóng alpha để giúp họ thư giãn và bình tĩnh. Bằng cách hiển thị sóng não của bệnh nhân theo thời gian thực trên màn hình, họ có thể biết khi nào mình cần phải nỗ lực để thư giãn. Sau khi làm như vậy, họ sẽ thấy các sóng alpha của họ được tạo ra và thậm chí còn được thưởng thông qua một giao diện giống như một trò chơi điện tử. Ví dụ như Lisa, Một phụ nữ 27 tuổi là một trong những bệnh nhân của tác giả. Cha của Lisa đã bỏ đi khi cô lên 3, còn mẹ cô thì ngược đãi và tàn nhẫn. Lisa đã chạy trốn khỏi nhà 2 lần và trú tại vài nhà tình thương, bệnh viện tâm thần và thậm chí là sống ngoài đường. Nhiều năm bị sang chấn tâm lý đã để lại cho Lisa những thôi thúc tự hủy hoại bản thân mạnh mẽ. Cô ấy đã tự làm tổn thương bản thân, phá hủy mọi thứ xung quanh mình và hầu như không thể điều tiết cảm xúc của mình. Nhưng khi cô bắt đầu điều trị bằng phản hồi thần kinh, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Với khả năng tạo ra sóng alpha và cố ý thư giãn bản thân, Lisa đã có thể kể lại và vượt qua những sự kiện đau buồn từ thời thơ ấu của mình. Mặc dù phản hồi thần kinh đã được chứng minh là cực kỳ hiệu quả, nhưng nó vẫn hiếm khi được áp dụng. Nhìn chung, xã hội của chúng ta còn một chặng đường dài phía trước để có thể hiểu và đối phó với sang chấn tâm lý. Nhưng với sự chấp nhận rộng rãi hơn về chánh niệm và cải thiện kiến thức về các bệnh tâm thần trong những năm gần đây, chúng ta có lý do chính đáng để lạc quan về tương lai của việc điều trị sức khỏe tâm thần. Thông điệp của chính sách. Mặc dù sang chấn tâm lý có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng không nhiều người trong chúng ta biết ảnh hưởng của những trải nghiệm này đến sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta, thậm chí hàng chục năm sau sự kiện này. Chánh niệm, mạng lưới hỗ trợ, yoga và các kỹ thuật mới như phản hồi thần kinh đều là những công cụ cần thiết cho người bị chấn thương tâm lý khi họ học cách chấp nhận, đối phó và phục hồi sang chấn. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung bổ ích như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.